Thưa quý vị, một cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam từng là giám đốc trường đảng, thường trực huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện tại Lạng Sơn vừa bị cho thôi việc vì đã viết bài và lên tiếng vận động cho dân chủ. Phóng viên Đỗ Hiếu của chúng tôi đã liên lạc với ông qua điện thoại để tìm hiểu thêm chi tiết. Trước hết, ông tự giới thiệu với quý khán giả đang nghe đài Á Châu Tự Do.
Tôi ví dụ hồi trước khi bị nhà nước cho thôi việc, đảng cho thôi việc là tôi là trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trường đảng, rồi thường vụ huyện ủy của huyện Dông Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay tôi bị thôi việc từ tháng 5 2007, tôi vẫn ở nhà, quê ở Thanh huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đấy, đang có cái hoạt động cho vấn đề là đấu tranh cho dân chủ ở trong nước. Sao anh vậy?
Thưa anh, anh vừa cho biết là đảng và nhà nước cho thôi việc, thì anh có thể nói rõ về cái lý do đó không ạ?
Trước đây thì tôi có một số bài viết gửi cho đăng trên mạng, trên cái báo Đối Thoại, viết về một số bài về cổ vũ cho cái việc là mở rộng dân chủ, tự do và nhân quyền ở tại Việt Nam. Là lúc đó thì tôi đang công tác, vì vậy cho nên là khi mà phát hiện thì là xử lý kỷ luật, khai trừ và cách chức tôi. Cái đó thì đương nhiên thôi, tôi cũng xác định cái việc đó là đảng làm, nhà nước làm đúng thì cũng không có gì sai cả. Và tôi phải chấp nhận cái điều đó, trước khi làm tôi cũng chấp nhận những cái việc đó nó phải đến. Thì tôi đã viết một số bài như thế, là sau đó thì là phát hiện là đảng và nhà nước xử lý tôi cách chức và cho tôi thôi việc. Sao anh vậy?
Thưa anh, qua một số tin tức do các khán giả cung cấp thì chúng tôi có nghe nói là ông Trần Tư là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã đến tận nhà để mà đặt vấn đề với anh. Thì anh có thể cho biết thêm chi tiết về cái cuộc gặp gỡ này không ạ?
Anh đến gặp tôi ở cơ quan chỗ công an huyện chứ không đến nhà tôi. Anh đến làm việc với tôi thì anh ấy cũng khuyên tôi là nên từ bỏ cái con đường này và quay trở về làm một cái công dân lương thiện. Xác định rằng là các cái việc vừa rồi là có mà liên lạc với một số anh em dân chủ trong và ngoài nước. Thế rồi là có một số những bài viết mà hiện nay ở ngoài bên hải ngoại ấy là người ta đăng tải lại rất là nhiều. Cho nên là anh nói rằng là tôi đã vi phạm pháp luật. Anh nói như vậy, khuyên tôi là hãy chấm dứt mọi cái liên hệ đấy và nên quay trở về để làm ăn lương thiện, là thực hiện nghĩa vụ công dân lương thiện. Anh khuyên tôi như vậy.
Ông ấy khuyên anh như thế rồi anh trả lời như thế nào, thưa anh Vi Đức Hội?
Tôi thì trả lời với anh rằng là tôi cũng viết những bài để cổ vũ cho yêu cầu muốn làm mở rộng dân chủ thôi, chứ tôi cũng không có gì làm cái gì để chống cái chế độ này, chống nhân dân cái gì cả. Tôi cũng nói về quan điểm của tôi như thế. Việc tôi làm những bài viết của tôi thì anh đọc thì anh thấy là chúng tôi cũng bị cổ vũ cho dân chủ và bênh vực những cái đúng, cái lẽ phải, bênh vực những người dân oan, cũng là phê phán những cái mà đảng nhà nước có những cái nó có những cái khuyết điểm, những cái sai trái thì tôi cũng phê bình như vậy thôi, chứ không có cái gì khác ngoài cái việc đó cả. Thì tôi cũng nói ra như thế, vì vậy cho nên là tôi sẽ cổ vũ cho cái việc dân chủ này và đấu tranh cho dân chủ này, thì tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái lý tưởng của tôi. Tôi cũng nói ra như vậy.
Thưa anh, qua những người nhắn tin từ Việt Nam đó, thì chúng tôi cũng nghe nói là vợ anh đang dạy học ở trường cấp 2 cũng gặp khó khăn.
Đang ở trường tiểu học thôi, dạy ở trường tiểu học mà.
Chị đang gặp khó khăn thì anh có thể cho biết là cụ thể như thế nào không ạ?
Bước đầu thì hiện nay từ trước thì họ vẫn là động viên và tôi thì công tác tốt, không vấn đề gì cả. Thế mà vấn đề là cũng là làm an ủi tinh thần và cũng là động viên, là khuyên nhủ tôi là đề nghị là từ bỏ cái con đường đấu tranh cho dân chủ đó. Thế nhưng mà vợ tôi cũng nhiều lần khuyên ngăn tôi, và thậm chí là trong gia đình cũng có những cái nó có thể nói là bất đồng, hai vợ chồng có những cái bất đồng, bởi vì vợ tôi đang là đảng viên. Hôm vừa rồi tôi đi xuống Hà Nội thăm cụ Chính, cụ ấy ốm nặng thì tôi cũng chưa bao giờ đến này. Thì hôm tôi đi thăm thì sau khi về ấy thì là có công an cũng lên chỗ trường vợ tôi, rồi đặt vấn đề có tính chất là tại sao lại không khuyên nhủ được chồng. Thế rồi là họ nói là không hợp tác trong cái việc là khuyên ngăn cản ông ấy, và cũng là nói phê bình rằng là vợ tôi ngươi là đảng viên thì tại sao không đứng về cái lập trường của cộng sản mà dung túng thao túng cho chồng làm như vậy. Vợ tôi có những cái phản ứng là vì đây là cái việc riêng, nếu như mà gặp riêng thì có thể là trao đổi với nhau thế được, nhưng mà đây là lên tận trường, các anh ấy đánh cả xe ô tô lên trường và làm việc thấy bảo cũng nhanh thôi, chứ sau vợ tôi về cũng có những cái phản ứng, mà tôi thấy có những cái phản ứng là như vậy thì rõ ràng là không được, tôi thấy là không nên. tôi nghĩ như vậy, và không biết là tới này họ sẽ có những cái vấn đề đối xử cư xử với vợ tôi như thế nào tôi không rõ, nhưng mà trước mắt có những cái động thái như vậy là tôi thấy là tôi không hài lòng. Tôi cũng thông tin cho bạn tôi, thì mấy bạn tôi hỏi tôi về tình hình như thế nào thì tôi chỉ là thông tin cho các bạn tôi về cái tình hình như thế.
Thưa anh, chúng tôi cũng có nghe nói là anh bị quản thúc hay là chuẩn bị đưa ra đấu tố, thì sự thật như thế nào thưa anh Vi Đức Hồi?
Trong cái buổi làm việc vừa rồi mới nhất với công an ấy, thì người ta cũng có tuyên bố rằng là nếu như tôi còn tiếp tục liên hệ với các cái anh em dân chủ trong và ngoài nước, đặc biệt là ngoài nước, không chấm dứt được thì họ sẽ tiến hành cái việc là đưa ra chức dân kiểm điểm, ký kiểu như là anh Nguyễn Khắc Toàn vừa rồi ấy, vì trước đây Nguyễn Văn Đài và đại khái các nhà dân chủ người ta thường vẫn làm ấy. Thì tôi thấy rằng là cái việc này tôi cũng có những cái phản đối về cái không thể làm cái việc đấy, đó là đê hèn. Cái việc trong một cái xã hội này mà nói chung là anh dùng những cái biện pháp như thế thì tôi hoàn toàn là tôi phản đối cái việc đó. Thì hiện nay thì họ cũng chưa có động thái gì, nhưng mà là họ tuyên bố với tôi như vậy, và tôi thấy là chắc chắn cái việc đó mà khi mà chúng tôi không chấm dứt thì chắc chắn là họ sẽ trong cái thời gian tới là họ sẽ triển khai và thực hiện cái việc này. Và cái việc này thì tất nhiên là không phải là riêng tôi, mà các cái nhà dân chủ như tôi thì người ta sẽ tiến hành làm cái việc này. Và người ta muốn là như thế là để mà dân là cai quản này. Thế rồi là mọi người xung quanh làng xóm này là cách ly tôi này, cô lập tôi này, thì phản đối những việc đó. Và coi là cái tình hình như vậy.
Chúng tôi xin cảm ơn anh Vi Đức Hồi đã dành thời giờ trao đổi với đài RFA chúng tôi, và xin chúc anh chị cũng như là gia quyến nhiều may mắn, nhiều sức khỏe.
Vâng, cảm ơn. Trong lúc này thì báo cáo anh tôi gặp rất là nhiều khó khăn đấy, bị bao vây này. Cái các cái cuộc điện thoại như thế này là họ nghe hết, chắc chắn là ngày mai ngày kia là họ lại gọi tôi thôi. Còn nhiều vấn đề khác, nhưng mà thôi, những cái vấn đề là nó là chuyện xảy ra bình thường đấy, tôi cũng không có cái gì đáng là lo ngại lắm. Nhưng mà thấy là nói với anh như thế để anh thấy rằng trong cái hoàn cảnh của tôi ở trên này, nó không như ở Hà Nội, không như ở chỗ các anh, mà ở trên này có mình tôi thôi. Tôi là người dân tộc mà ở khu vực miền núi này, nó khác tỉnh miền Bắc, miền núi phía Bắc thì hiện nay chắc nó chỉ cho riêng tôi bắt đầu là có những cái vấn đề, có cái tư tưởng như thế này thôi. Cho nên là họ tập trung lực lượng, tập trung mọi các cái vấn đề khác, tóm lại là gây khó khăn cho tôi là rất là nhiều. Và các anh như vậy, tôi mong anh là chúng ta có những cái quan tâm cùng nhau, có tiếng nói lẽ phải thôi, chúng ta không làm cái gì trái cả. Tôi không làm cái gì nó trái pháp luật, không vi phạm cái pháp luật. Ta làm những cái gì mà pháp luật không nghiêm cấm, không cấm thì ta làm, pháp luật cấm thì ta không phạt. Mà cái việc đấu tranh dân chủ này là cái lẽ đương nhiên, là tôi cho rằng cái việc đó là hành động tự nhiên của mỗi một con người khi mà nhận thức ra cái đúng thì nó là tự nhiên, nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. Thì xin ngân đang bày tỏ với anh tư tưởng của tôi như vậy.
Xin tạm biệt anh và hẹn sẽ gọi thăm anh sau.
Vâng, xin cảm ơn anh.